Các bạn thân mến, trên báo điện tử Talawas, tác giả Nguyễn Đình Thành có giới thiệu tác phẩm có tựa đề Nửa Kia của Hitler của kịch tác gia Erich Emanuel Schmidt. Trong cuốn sách dài 600 trang này, tác giả Schmidt đặt vấn đề: điều gì sẽ xảy ra nếu ngày 8 tháng 10 năm 1908 Adolf Hitler trúng tuyển vào trường đại học mỹ thuật Vienna? Từ đó, ông đặt ra hàng loạt câu hỏi như: liệu đệ nhị thế chiến có xảy ra không? Liệu cuộc sắc tế người Do Thái có xảy ra không? Liệu một nhà nước Israel có được thành lập không? Liệu chiến tranh Đông Dương có diễn ra không? Liệu Hoa Kỳ có trở thành một siêu cường không? Tác giả Schmidt đưa ra luận đề: dòng chảy lịch sử của cả thế giới có thể đã khác đi nếu vào giây phút ấy ban giám khảo của trường đại học mỹ thuật Vienna quyết định nhận thí sinh Adolf Hitler vào trường. Để chứng minh cho luận đề này, tác giả tưởng tượng ra cuộc đời của hai nhân vật Hitler. Một Hitler được nhận vào trường mỹ thuật và trở thành một họa sĩ siêu thực tài danh ở Paris. Một Hitler bị đánh trượt và trở thành kẻ cầu bơ cầu bất, lang thang khắp thành phố Vienna. Trong khi một Hitler họa sĩ thực hiện được giấc mơ nghệ sĩ của mình, kết bạn với những họa sĩ tài ba và giàu lòng nhân ái, thì một Hitler không được nhận vào trường mỹ thuật đã phải vật lộn hàng ngày để kiếm ăn và trả tiền trọ, không có bạn bè nào khác hơn là một tên lưu manh lừa đảo. Trong khi một Hitler nghệ sĩ là một con người nhân bản, thì Hitler không được nhận vào trường mỹ thuật bị ruồng bỏ, tránh xa quan hệ nam nữ, buộc phải nói dối để tạo nên hình ảnh mình là sinh viên trường mỹ thuật và bắt đầu tiếp xúc với khái niệm chủng tộc thượng đẳng. Theo tác giả Schmidt, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của hai nhân vật Hitler xảy ra vào năm 1914. Hitler nghệ sĩ trải qua những nỗi ghê rợn của đệ nhất thế chiến cùng với những người bạn, còn Hitler không được nhận vào trường mỹ thuật, chỉ sống đơn độc với một con chó. Hitler nghệ sĩ bị cái chết rình rập hàng ngày và biết đến nỗi đau tột cùng khi người bạn hy sinh. Anh đã nhận ra rằng mình được thế giới siêu nhiên bảo vệ. Trong khi đó, Hitler kia lại ra khỏi chiến tranh với lòng căm thù người Do Thái mà anh cho là nguyên nhân thất bại của đế chế Đức. Kết thúc chiến tranh, Hitler nghệ sĩ về sống ở Paris với người tình và trở thành một họa sĩ siêu thực nổi tiếng. Hitler kia trở thành cán bộ tuyên truyền rồi chủ tịch đảng quốc xã. Ai cũng biết câu chuyện tiếp theo đó của Hitler này. Ông đã lao vào vòng xoáy của bạo lực do chính ông tự tạo ra và chết thê thảm năm 1945. Hitler nghệ sĩ qua đời trong vòng tay của gia đình tại Los Angeles, Hoa Kỳ vào năm 1970, khi đang xem truyền hình trực tiếp cảnh người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Phần tự sự về cảm tưởng khi viết cuốn sách này, tác giả Smith đã viết như sau: chính chúng ta là người quyết định mình sẽ là người phân biệt chủng tộc hay người vị tha, người yêu hòa bình hay kẻ hiếu chiến, người biết yêu thương hay kẻ hủy diệt. Không phải khi đánh trượt Hitler, ban giám khảo trường đại học mỹ thuật Vienna đã hoàn toàn tạo nên Hitler, mà con người độc tài Hitler là do chính ông tự tạo nên mà thôi. Thay vì rút ra bài học từ sự thất bại đó, thay vì nhận ra rằng mình vẫn chưa tập luyện đủ, hay tài năng của mình chưa đủ chín chắn, hay thậm chí mình không có tài, thì ngày hôm đó Hitler lại tự nhủ rằng ta là một thiên tài, thế mà không ai nhận ra điều đó. Lẽ ra, thất bại đó đã có thể giúp Hitler sửa mình, nhưng ông lại nhìn vào sự việc đó một cách hoang tưởng và điên rồ. Sau này, Hitler tiếp tục phạm nhiều sai lầm trong cách nhận thức như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, tác phẩm Một nửa kia của Hitler vừa nói lên tự do của con người, lại cũng vừa gợi lên một thực tế bi thảm trong mỗi một con người. Đó là thực tế mà Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma đã muốn nói lên khi Ngài nhìn nhận: điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn làm, tôi lại làm. Quả thực, trong mỗi một con người chúng ta luôn diễn ra một cuộc song đấu giữa thiện và ác, giữa tội lỗi và ân sủng. Có lúc phải thốt lên: khốn thân tôi, ai giải thoát tôi khỏi thân phận tội lỗi này? Nhưng cuối cùng, Thánh Phaolô vẫn luôn tin tưởng ở sức mạnh của ơn Chúa. Thánh nhân luôn nói với tất cả xác tín rằng: chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Mùa chay là trường dạy chúng ta chiến đấu chống lại sự dữ và tội lỗi ngay trong chính bản thân của chúng ta. Trong trường học này, Chúa Giêsu luôn là mẫu mực của chúng ta. Ngài đã chiến thắng các cơn cám dỗ bằng thái độ tin tưởng và phó thác cho Chúa Cha. Chúng ta hãy học nơi Ngài. Lạy Chúa, cùng với Thánh Phaolô trong cuộc chiến đấu chống lại tội lỗi và sự dữ, xin cho chúng con cũng biết nói lên với tất cả sắc tín: ơn Chúa là đủ cho chúng con. Xin cho chúng con không chiến đấu bằng một khí giới nào khác hơn là lòng tín thác vào tình yêu của Chúa.
Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng tín trung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Bên Người con ân náu, an tâm chẳng lo âu, tin rằng trong tay Chúa con đâu phải sợ chi. Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính.